Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần của mình. Hồi nãy chúng ta nói cái nhân mà nó phát sinh sân đó, chính là cái ngã ái và ngã sợ ái. Bây giờ tới phần thứ hai đó, là cái nhân nó phát sinh cái tâm sở sân đó, là cũng do có cái sự tổn thất. Phần thứ hai là tổn thất. Thí dụ như là mặc dầu chúng ta học Phật, chúng ta biết chuyện sinh tử là cái chuyện đương nhiên, nhưng khi một cái người thân của mình qua đời, nhất là cái người thân mình qua đời một cách đột ngột đó, thì cái trong tâm của chúng ta cũng bị hụt hẫng, và chúng ta cũng buồn, chúng ta cũng cảm thấy là nó mất thăng bằng trong cái đời sống nội tâm của mình. Thì cái đó là một cái trạng thái sân phát sanh lên khi chúng ta mất cái người thân yêu của mình. Đó là cái trạng thái mà chúng ta khó mà thoát ra khỏi, do chúng ta bị mất mát, bị tổn thất. Hoặc là sân cũng phát sanh lên đó, là khi cái tài sản của mình nó ra đi. Quý vị thấy là những cái thất vọng, những cái tổn thất này rất là nặng nề. Có những người khi bị phá sản rồi đó thì người ta tự tử, người ta nhảy trên lầu xuống, người ta dùng súng để bắn vào đầu mình để chết. Bởi vì trong tích tắc tất cả cái sự nghiệp không còn nữa, tài sản tích trữ làm bao nhiêu bấy nhiêu lâu nay bây giờ không còn nữa. Như quý vị thấy những người mà chơi trên cái thị trường chứng khoán đó, thì đến cái lúc mà khủng hoảng đó, thì cái sân của người ta nó lên đến cái tột đỉnh đó, là người ta sẽ tự giết lấy mình, nó đưa đến cái sát sanh luôn, chứ không phải là chỉ là những cái nỗi đau buồn không, mà cái sân nó đưa đến cái cực điểm của cái sân, là người đó sẽ đi đến cái chỗ tự sát. Hoặc là một cái người đang có tiếng tâm, những cái tiếng tốt, bây giờ có một cái việc gì đó xảy ra làm cho sụp đổ tất cả, nó không còn tiếng tâm nữa mà nó trở thành tai tiếng, thì cái sự đau khổ này cũng làm cho cái người này suy sụp. Thì đó là cái trạng thái sân nó phát sanh lên. Hoặc là cái người này đó là công danh sự nghiệp đang lên phơi phới, bây giờ đùng một cái đó là nó sụp đổ toàn bộ, thì những cái này cũng đưa đến cái sự ngã quỵ của cái người này. Khi mà thấy tất cả những gì mình bám víu vào đó thì bây giờ nó tuột tay hết. Như vậy nói chung ra đó, những cái gì chúng ta đang có, những cái gì chúng ta đó đang giữ trong tay, những gì chúng ta ngỡ rằng nó sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi, mà bây giờ phút chốc nó đảo lộn hết toàn bộ, thì như vậy là sự bất an phát sinh lên trong tâm, những cái trạng thái tiêu cực phát sinh lên trong tâm, sự khủng hoảng phát sinh lên trong tâm, đó là những cái trạng thái của tâm sân. Quý vị đã nghe tám ngọn gió đời rồi, thì trong tám ngọn gió đời đó, khi nó thổi tới, nó là những cái luồng gió nghiệp ở trong tâm của chúng ta phát sinh. Khi mà cái chuyện được mất, cái chuyện khen chê nhân dân, tất cả những ngọn gió đó khởi thổi tới, nếu chúng ta thiếu cái sự tu tập, hoặc là cái sự tu tập chúng ta còn yếu, thì những cái ngọn gió đời đó nó đều làm cho chúng ta điên đảo hết. Thì đó là những cái hình thức của cái trạng thái tâm sân phát sanh lên khi tám ngọn gió đời thổi tới. Bây giờ cái yếu tố thứ ba, yếu tố thứ ba là cái sân này nó phát sanh lên đó, dưới cái dạng là sợ hãi, và cái gốc của nó là tham ái hay là tham luyến. Tức là nó tham luyến, nhưng mà nó hiện ra dưới cái hình thức sợ hãi. Thì sợ nó có nhiều cấp độ, sợ rồi sợ hãi rồi khiếp đảm rồi hoảng loạn kinh hoàng vân vân, rất là nhiều tầng cấp trong cái chữ sợ phát sinh nơi tâm của chúng ta. Như vậy sân phát sinh với hình thức sợ hãi đó, thì chúng ta xem coi là trong tâm chúng ta đó là sợ hãi những cái gì. Cái này kể ra thì rất là đa dạng, chúng ta chỉ nói một số cái tiêu biểu thôi. Thứ nhất đó là sợ những chúng sinh khác. Thí dụ như là sợ người lạ. Thường thường đó là một cái người tới nhà chúng ta mà xa lạ đó, thì cái người lạ đó chúng ta sợ là bởi vì không biết người này tốt hay là hay là không tốt, người này đem đến cái an lành đó là người đem đến bất an. Nhưng mà chúng ta sợ là bởi vì đó, chúng ta đi về cái phía tiêu cực nhiều hơn, tức là sợ cái người lạ này đó sẽ đem đến cái sự bất an cho chúng ta, cho nên sợ người lạ. Trẻ con đó, con nít nhỏ nó thấy người lạ nó cũng sợ, là bởi vì đó, nó không biết là nó có được an toàn hay không. Nó cũng đi vào cái khuynh hướng xấu, cho nên là cái đứa trẻ mà cái người lạ bồng nó trên tay thì nó khóc thét lên, bởi vì đó không phải là mẹ nó, không phải là cha nó, không phải là những người thân yêu của nó, thì nó sợ hãi. Hoặc là quý vị thấy là cái người Việt Nam mình đó là bị nước ngoài xâm lăng. Thí dụ như khi mà người Pháp qua xâm lăng mình đó, thì người Việt Nam mình gọi đó là cái tụi bạch quỷ, tức là tụi quỷ da trắng. Nó tới để mà nó cướp đất mình, nó làm tổn hại cái đời sống của người Việt Nam mình. Cho nên là người ta sợ cái người lạ, những cái chủng tộc khác đến cái xứ sở của người ta. Mà nhiều quốc gia trên thế giới này đó, nhất là những cái dân tộc mà thiểu số đó, người ta rất sợ những người văn minh đến nơi xứ sở của người ta, đến nơi cái chỗ người ta ở, là bởi vì nó sẽ phá nát tất cả những cái truyền thống mà êm ấm của người ta. Dĩ nhiên nó có mở ra những cái mới, nhưng mà những cái mới đó nó không có thể nào có thể là bảo đảm cái sự an lành trong cái giấc ngủ dài, trong nhiều ngàn năm trên cái xứ sở của người ta. Cho nên tiếp nhận cái mới cũng không phải là dễ. Do đó là với cái người lạ thì người ta luôn luôn có một cái sự dè chừng, và có khi nó tăng trưởng lên là có sự sợ hãi. Hoặc là chúng ta sợ cái người có uy quyền, sợ ông vua chẳng hạn, sợ các quan, sợ người có thế lực, đi làm thì sợ chủ, sợ sếp, nhân dân. Tại sao phải sợ như vậy? Tại vì nghĩ rằng là những người này có thể bức bách mình, những người này có thể làm tổn thương mình về nhiều thứ trong cái đời sống này. Cho nên người ta e dè, người ta sợ sệt với những người như vậy. Hoặc là có những người đó là khi thấy một cái người khác tật nguyền thì phát sinh trong lòng cái sự sợ hãi. Hoặc là những người dị dạng thì trong lòng sợ, thấy là sợ, không phải ghét mà sợ. Bởi vì sự dị dạng đó làm cho người ta cảm thấy bất an ở trong lòng của mình. Có người thì sợ vật lạ, tất cả những vật gì lạ là đem đến cho người ta sự sợ hãi, sự rụt rè, không dám tiến tới. Hoặc người ta sợ những cái con thú hung dữ, ví dụ như là cọp, beo chẳng hạn, sư tử. Hoặc người ta sợ những cái con vật mà có thể làm phương hại đến mạng sống người ta, ví dụ như rắn, rít, bò cạp chẳng hạn. Hoặc người ta sợ những cái loại côn trùng với nhiều dạng, ví dụ như có người sợ cuốn chiếu, có người sợ con trùng, có người sợ con đỉa, có người sợ các cái loại sâu. Và nếu quý vị coi cái thế giới đó đây đó, mà coi ở những cái con cá mà ở dưới lòng biển sâu đó, thì cũng có nhiều con đó là khi nó hiện ra rất là sợ. Sư cô có xem rồi, phải nói cái hình dạng của nó mình nhìn trông thấy sợ lắm. Nhất là các cái loài sâu á, mà khi mà nó chiếu to ra đó, thì quý vị thấy sợ lắm. Nó có cái gì đó làm cho mình cảm thấy bất an, mà ngay cả những cái con vật ở dưới nước cũng vậy. Rồi cái thứ hai là mình sợ các cái tình huống mà bất lợi cho cái đời sống của mình. Hồi nãy là mình sợ những chúng sinh khác, bây giờ mình sợ các cái tình huống bất lợi cho mình. Thí dụ như trông thấy một cái tai nạn xe cộ đó, thì trong lòng mình phát sinh cái sự sợ hãi. Hoặc là có người đó sợ sông nước, khi mình đi tới chỗ nào có sông có nước thì người ta sợ, người ta không dám đi qua. Có người thì sợ hang sâu, có người sợ vực thẳm, có người sợ đèo dốc. Còn trong cái đời sống á, thì là khi mà nó liên quan đến cái đời sống hàng ngày của mình á, thì người ta sợ nhất là không có công ăn việc làm, hoặc là có công ăn việc làm thì sợ bị mất việc. Và khi đang sống hạnh phúc đó, thì người ta sợ là cái người chồng hoặc người vợ mình bỏ rơi mình. Hoặc là khi đang sống trong cái mái ấm của gia đình đó, thì người ta sợ phải xa lìa con cái, phải xa lìa cái nơi ăn chốn ở quen thuộc của mình, xa lìa người thân của mình. Hoặc là người ta sợ những cái tai họa, thí dụ như sợ trộm cướp, rồi sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Chết thì lẹ lắm, chết có một sát na thôi, nhưng mà sợ nhiều hơn là cái sát na chết. Đúng ra thì chết không có gì để sợ, bởi vì nó có một sát na thôi, mà nó diễn ra thì nó yên ổn, không có vấn đề gì cả. Tự bản thân cái chết nó rất là nhẹ nhàng, nó giống như mình tắt đèn cái thôi, đâu có gì đâu, không gây nên một cái sự đau đớn nào hết. Nhưng mà cái sự sợ hãi đó, nó mới làm nên những cái trạng thái tâm bất an nơi mình trước khi chết. Cái đó là cái sự hiểm nghèo cho mình, nhưng mà đâu có ai thoát qua được. Kể cả mình học giáo pháp và biết giáo pháp nhiều, khi mà mình gặp cảnh cũng vậy thôi. Tại vì cái đó là cái kinh nghiệm sinh tồn, cái kinh nghiệm về cái sanh tử luân hồi của mình đó, trong nhiều kiếp đã dạy cho mình một bài học đó. Mặc dù là cái chết nó diễn ra không có gì đáng sợ cả, nhưng chỉ một cái sát na thôi, con chip này nó chấm dứt cái việc mà nuôi cái mạng sống của nó, thì nó đứt cái dây thôi, đâu có gì đâu. Tự cái chết không có gì đáng sợ cả, nhưng mà cái kinh nghiệm trong luân hồi đó làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì bỏ một cái thân mạng làm người này đó là chưa chắc có thể trở lại làm người được. Và người ta cứ phải luân hồi trong những cái khổ cảnh đó, chính là người ta sợ, người ta sợ chấm dứt cái mình đang có và cái mà mình sẽ bắt đầu đó không được như cái đang có. Và người ta sợ là sợ cái khổ sắp tới, chứ còn cái chết không có gì đáng sợ cả. Cho nên để giải mã cái chuyện này đó, thì trong cái đời sống chúng ta nên giữ giới đi. Nói ngắn tắt là chúng ta nên giữ giới. Thì khi mình giữ giới được thì cái giờ mình ra đi bình an. Thì như vậy là cái con đường mà đời nối tiếp đời của mình á, tuy có luân hồi nhưng mình biết đây là cái con đường luân hồi đưa đến sự tiến hóa. Và chúng ta từng bước để tiến hóa. Và chúng ta kiểm tra hàng ngày, chúng ta kiểm tra cuộc đời chúng ta biết nó có từng bước tiến hóa thì chúng ta an tâm thôi. Cũng như bây giờ cái xe hơi của mình nó hư rồi, mà bây giờ mình biết rằng cái số tiền của mình lớn để có thể mua một cái xe hơi tốt hơn cái xe hơi này, thì không có gì phải lo lắng cả. Còn nếu cái xe hơi mình nó hư rồi mà mình biết rằng không có tiền để mà mua nổi một cái xe hơi mới khác, phải chỉ có tiền mua xe đạp thôi đó, thì cái lúc đó mình mới buồn, mình mới lo. Thì mình buồn lo làm gì? Mình chỉ lo là tích lũy cái phước đức của mình, tích lũy cái sự tu tập của mình, thì thân ngoại mạng chung mình có một cái xe khác tốt hơn. Đó là cái cách chúng ta nên tích cực. Hoặc là có người đó nói rằng là tôi thì chết thì không sợ, nhưng mà tôi sợ là bị các cái hình phạt như là tra tấn, tù đày. Mặc dù tôi không làm dự ác, nhưng mà biết đâu có liên can rồi người ta bắt được vô, thì đầu tiên là người ta tra tấn hay là nội hỏi cung cũng sợ rồi, huống chi mà cho đến những cái hình thức tra tấn khác, rồi lại bỏ trong tù nữa. Thì có những người tự nghĩ ra và tự sợ hãi như vậy. Hoặc là đang ăn uống đầy đủ đây, thì nghĩ tới cái chuyện là nếu mình đói không có ăn thì sao, rồi nghèo sẽ sao. Cho nên người ta sợ đói, người ta sợ nghèo. Rồi có người đó không có đói, không có nghèo, không có sợ mất công ăn việc làm, nhưng sợ cô đơn. Buồn. Thì nó cũng là một cái trạng thái mà nó đưa cho cái đời sống nội tâm của mình nó chìm khuất vào trong cái tâm tối. Hoặc là có người đó sợ bóng tối, cứ tối xuống là sợ. Còn có người ngược lại thì sợ ánh sáng. Có những người khi mà người ta bắt đầu cái thần kinh rồi, tôi suy yếu rồi, người ta bệnh á, ở cái chỗ sáng thì chịu không nổi, cái chung vào trong những hốc tối, trốn ở trong đó. Thì thường thường nó những cái chúng sinh đó không bình thường. Khi mà sợ ánh sáng là không bình thường. Thường thường là nó có thể là nó bị dông nhập, hoặc là nó bị cái thần kinh quan tưởng, thì cái khi đó nó rất sợ ánh sáng. Hoặc là có những người đó sợ phi nhân, tức là sợ ma, sợ ma, sợ quỷ, sợ dữ lắm. Coi như là nếu mà người nhà mà đi vắng á, là coi như một mình ở nhà là sáng đêm không ngủ, đi tới đi lui không, sợ đó. Sợ ma. Không biết tại sao sợ ma thì không biết, nhưng mà sợ ma. Ma nó đâu có làm gì mình đâu mà sợ. Nói chung đó là khi một cái sợ mà nó phát sinh trong tâm của mình á, có những người đó là cứ sợ vậy thôi, cứ ngồi đó mà sợ, cứ ngồi đó mà lo, mà sợ cũng không biết để làm cái gì, ích lợi gì, mà lo cũng không làm gì được, nhưng mà cứ sợ lo, nó thành ra cái bệnh. Nó gọi là cái bệnh sợ và bệnh lo. Tại sao nó có cái bệnh này? Là bởi vì trong tâm người này cái gì cũng muốn hết, nhưng mà biết rằng cái muốn của mình á, có cái được, có cái không, nhưng mà không chấp nhận. Là cái gì muốn được thì làm, cái gì muốn không được thì đừng làm, không có chấp nhận cái đó, mà chỉ là muốn thôi. Mà biết rằng nó không được hoặc nó trở ngại thì bắt đầu lo. Lo rồi đó là thấy nó dũng dẫn không được thì bắt đầu lo ra nữa, mà lo trong cái phần tiêu cực thôi. Cho nên có những người rất lạ, thưa quý vị, muốn cho con có công ăn việc làm, thì con khi có công ăn việc làm đi làm rồi đó, thì nó đi xa thì ngồi đó nghĩ, nghĩ ra là không biết nó ở đó thì nó chơi với ai, nó làm cái gì, nó ăn uống ra làm sao, nó bệnh tật như thế nào, lo ra. Thậm chí muốn con đi du học, rồi con đi du học rồi thì ở nhà vẫn lo, mà không biết lo cái gì. Hiểu không? Lo tiền cho nó đi học thì đó đương nhiên rồi, nhưng mà lo không biết nó có học hay không. Lo ở nhà sáng mình nấu mình cho nó ăn đầy đủ vậy, không biết nó đi vậy rồi ai lo cho nó ăn, rồi bệnh ai cạo gió, rồi ai khuyên nhủ, ai đủ thứ chuyện hết. Lo, cái đó gọi là lo ra, thì nó trở thành là cái bệnh của tâm. Vì vậy chúng ta phải biết tất cả những cái bệnh mà lo ra này đó là do nó bắt nguồn từ cái chỗ đó. Chúng ta mong ước rất là nhiều cái điều thiện lành cho mình, nhưng mà mình không có chịu đó là tạo cái điều kiện để những cái ước muốn của mình được thực thi, mà mình chỉ muốn thôi, muốn rất là nhiều. Rồi như vậy đó là mình không biết có được hay không, và chính vì vậy là cứ lo. Cho nên cái người có cái ảo vọng về cái sự mong muốn trong cái tham ái và tham dục ở trong tâm của mình á, thì cái người đó sẽ phát sinh lên cái sự lo âu, cái việc mà lo ra, cái việc mà ngồi đó tưởng tượng ra tất cả những cái điều xấu ở trong tâm của mình là do nó như vậy. Cho nên khi chúng ta đó mong muốn cái điều gì thì chúng ta phải tạo điều kiện cho những cái mong muốn này đó, chúng ta phải có thực hiện. Và chúng ta thực hiện tới đâu thì chúng ta điều chỉnh tới đó, thực hiện đâu điều chỉnh tới đó, thì chúng ta có cái lo, nhưng mà cái này là lo tính, tức là sắp đặt, sắp xếp công việc để cho cái ước muốn của mình được thành tựu. Còn nếu không á, chúng ta muốn suông và chúng ta lo suông thì cái đó nó trở thành một cái bệnh của tâm. Và như vậy đó là chúng ta điểm qua một số cái nguyên nhân cũng như là những cái trạng thái của cái sân, để chúng ta nhìn thấy nó luôn luôn có mặt trong cái đời sống chúng ta. Và như vậy thì nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ trong cái 8 cái tâm tham này. Và chúng ta biết cái 8 tâm tham này nó hiển lộ ra khi nó kết hợp với các tâm sở này. Tức là có khi tham là nó kết hợp với tham, tức là như nãy nói là mong muốn, mong muốn, mong muốn rất là nhiều, nhưng mà đây là những cái mong muốn suông, và dính mắc vào trong những cái mong muốn của mình, nó cũng sẽ tạo nên khổ đau. Hoặc là cái tất cả những cái tham muốn của mình đó, là nó dính mắc với tà kiến, do mình hiểu sai. Một trong những cái tà kiến đó là khi con người ta đó dính mắc vào cái ngã của mình, cái ngã của người khác, và cái sở hữu của mình cũng như sở hữu người khác dính mắc vào trong đó. Hoặc là trong cái tà kiến đó, có những người rất là lạ đó, khi thấy cái vô thường đó thì tà kiến lại phát sanh. Có người thấy vô thường đó thì chánh kiến phát sanh, mà có người thấy vô thường tà kiến phát sanh. Ví dụ như bây giờ khi mình thấy cái vô thường đó, chẳng hạn giờ bên Nhật đó là chỉ có vài phút đồng hồ thôi mà ba cái thành phố bị cuốn ra biển hết, tất cả tài sản cũng như con người đều bị chết rồi đó. Thì cái đó là cái vô thường ai cũng thấy mà. Nhưng mà có người từ cái chỗ vô thường đó thì họ duyên với cái pháp thiện, cho nên họ mới nói rằng thôi bớt công ăn chuyện làm lại để lo cho gia đình con cái nó được tốt đẹp, đầm ấm ngày nào mừng ngày đó, rồi nghĩ tới cái chuyện đó là mình phải tu học để khi mà mình nhắm mắt bất cứ giờ nào đó thì mình cũng được đi theo cái cõi thiện lành, đến cõi thiện lành ở với người thiện lành, thì người ta buông ra, người ta làm cái đó. Còn có người thấy cái cảnh đó đó thì nghĩ rằng chết không biết giờ nào, không biết phút nào, không biết giây nào, bây giờ tận hưởng, bây giờ tận hưởng, muốn chơi cái gì, muốn phát cái gì cứ việc làm tới, hoặc là trước sau gì cũng chết hết, bây giờ tại sao phải đi làm, tiền của người ta có sẵn đó, bây giờ mình chỉ đón đường thôi. Mình làm sao cho người ta sợ hãi, làm sao cho người ta tổn thương, thì mình đoạt cái tài sản mình về sống, mới trước sau mình cũng chết, người ta cũng chết, mình cũng chết, thì chết xong rồi là hết, bây giờ là phải hưởng thôi. Thì tất cả khi người ta nhìn thấy cái vô thường đó thì người ta không có chánh kiến để thấy vô thường, mà người ta có cái tà kiến để phát sanh. Thì khi cái tà kiến này phát sanh lên đó, làm cho người ta tạo nên cái ác nghiệp. Hoặc là thấy con người ta đó gặp phải những cái cảnh khổ đau trong cái đời sống này nè, nay thấy lành lặn, ngày mai không còn lành lặn nữa, nay thấy giàu có, ngày mai thấy không còn giàu có nữa, thì bây giờ người ta buông tay luôn, không làm luôn. Và cái suy nghĩ này rất là nhiều chứ không phải lợi ích. Và bằng cái giá nào mà mình thu góp tài sản lại được để mình thọ hưởng thì cứ làm, không cần thiết phải sống lương thiện. Thì đây là những cái tà kiến phát sanh lên, làm cho người ta đi vào trên con đường thoái đọa và khổ đau. Còn cái ngã mạn nãy chúng ta nói rồi, thì như vậy đó, là tất cả những cái trạng thái mà thuộc về sân phần, đặc biệt là cái chi phần mà thuộc về sở hữu sân này đó, thì nó đều bắt nguồn từ cái gốc của nó đó, là ở nơi các cái tâm tham có liên quan đến tham, tâm tham có liên quan đến tà kiến, và tâm tham có liên quan đến ngã mạn. Thì khi chúng ta học, chúng ta thấy như vậy đó, thì khi những cái trạng thái đau khổ, những cái trạng thái bất an phát sinh lên trong tâm của mình đó, thì mình đừng bao giờ mà nói rằng đó, đây cái người này đây là cái người làm khổ tôi, cái hoàn cảnh này là cái hoàn cảnh mà nó chẹn cái lối đi của tôi. Không bao giờ chúng ta nói như vậy hết. Mà khi cái đau khổ nó phát sanh lên trong tâm của mình đó, thì mình phải thấy hai điều. Điều thứ nhất á, cái nhân kích thích, nhân kích thích là gì? Và đây chỉ là, nó chỉ là cái nguyên nhân trực tiếp, nhưng nó không phải là gốc rễ của tất cả những cái trạng thái đau khổ trong tâm của mình. Đây là cái điều mà chúng ta khó chấp nhận, khó nhìn ra nhất. Bao giờ chúng ta cũng thấy đó, cái nhân kích thích này, cái nhân kích thích này là tất cả làm cho mình đau khổ. Hoặc là con người, hoặc là hoàn cảnh, hoặc là cá nhân, hoặc là nhóm người đó, tạo nên cái sự đau khổ của mình. Không phải, đây chỉ là nhân tố kích thích, nó tấn công vào vào cái vùng ô nhiễm của mình á, làm cho những cái ô nhiễm này nó bộc phát ra bên ngoài. Đây là nhân kích thích, đây là cái yếu tố trực tiếp nó đánh vào trong vùng ô nhiễm của mình á, để cho tất cả những cái khổ đau của mình bung lên tràn ngập nơi đó. Phải thấy đó chỉ là nhân kích thích, đó chỉ là nguyên nhân trực tiếp. Còn cái sâu xa nơi mình mà tứ đế có dạy chúng ta đó, cái sâu xa đó chính là những cái ô nhiễm thuộc về tham, tham tham đây, tham tà kiến đây, tham ngã mạn đây. Đó là cái gốc rễ nó nằm ở trong tâm của chúng ta. Như chúng ta nói đây là cái cây, thì đây là những cái rễ đây. Cái gốc rễ của nó đó, nó nằm nơi cái tham có tà kiến, tham có ngã mạn, hoặc là nó là những cái tham dục, tham ái, tham dục, tham ái phát sanh. Tất cả cái gốc rễ của những cái trạng thái đau khổ trong tâm của chúng ta đều bắt nguồn từ ba cái căn bản này. Tức là nó là tham dục, tham ái, hoặc nó là tà kiến, hoặc là nó ngã mạn, hoặc là cả ba thứ này nó luân phiên, nó phối hợp, nó tạo nên sự đau khổ trong tâm. Còn tất cả những cái mà chúng ta gọi là hoàn cảnh, hoặc là chúng ta nói cá nhân người này hoặc là nhóm người này đó làm cho tôi đau khổ, thì đây tất cả những cái này nó đều là những cái yếu tố là coi như là kích thích vào thôi, chứ không phải, nó không phải là cái chánh. Cái bồn chứa của mình đã có sẵn. Bây giờ cái người đứng ở bên ngoài đó, người ta chỉ làm sao người ta đục thủng cái bồn chứa này thì tất cả những cái nước đen nó lai láng ra ngoài. Mà nó càng lai láng ra ngoài á, thì bên trong nó càng sản xuất ra nhiều cái chất đen nữa, chứ nó không ngừng trở lại. Và khi nó tràn ra ngoài, nó dâng lên bên trong, nó tràn ra bên ngoài á, thì chúng ta cứ ngỡ rằng do cái nhân kích thích này. Tất cả không phải, mà tất cả do cái bình chứa này đây, tự nó dâng lên, tự nó tràn ra ngoài, do cái sự đục thủng ở bên ngoài. Nó là cái yếu tố đục thủng, nó không phải là cái cốt lõi gốc rễ ở bên trong. Cho nên để chấm dứt cái sự đau khổ của mình là cái đầu tiên chúng ta phải nhận ra cái điều này, để đừng làm tăng trưởng. Bởi vì từ cái rễ này nè, chúng ta sẽ có những cái hạt giống gọi là cái nhân. Cái gốc rễ của sự đau khổ này, của sự ô nhiễm này nè, nó sẽ có những cái hạt giống của sự ô nhiễm, và chúng ta sẽ gieo nơi tâm động tốc này, chúng ta gieo tiếp. Cho nên chúng ta sẽ không có ngừng lại ở cái chỗ mà để cho nó tràn ra ngoài, không ngừng lại ở chỗ cho nó dâng lên, mà chúng ta làm tăng trưởng thêm nữa, tăng trưởng thêm nữa trong cái kho chứa ô nhiễm của mình. Đó là cái chúng ta nhận diện trong cái bước đầu. Và bước thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu hơn để thực tập. Cho nên là cái phần sắp tới thì giảng cho quý vị đó, thì cô sẽ giảng hai phần nữa, thì hết cái phần tâm sân này là cái phần nói rằng là những cái ưu nên có và những cái ưu không có, và cái cách chúng ta có thể kiềm chế được những cái trạng thái trong sân của mình, hoặc là con đường tu tập của những vị giải thoát đã đi qua dạy cho chúng ta con đường để chúng ta có thể đoạn diệt cái ô nhiễm của mình là tâm sân. Xin mời tất cả quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
A ca sa tha cha phùng ma e va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mô đăng tu chi răng ra căng tu sa sa năng. A ca sa tha cha phùng ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mô đăng tu chi răng ra căng tu ra già no. A ca sa tha cha phùng ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mô đăng tu chi răng ra căng tu nha ta yo. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang Asapa khả gia và hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.